Điểm phim tháng 3, Mai Hoa và
Hương Lan
xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, điểm phim tháng 3 chúng tôi xin gửi tới quý vị một bộ phim tài liệu do đạo diễn Đoan Hoàng, thế hệ người Việt thứ hai tại Mỹ, làm về những ngày cuối cùng của Sài Gòn. Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thắp sáng muôn tà áo tung bay, nét son vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Thưa quý vị, bộ phim Ô Sài Gòn, tự tiếng Việt dịch ra là Sài Gòn ơi. Cô đạo diễn Đoan Hoàng, cô đưa câu chuyện của chính gia đình mình, một gia đình sống sót sau cái biến cố 30 tháng 4. Mặc dù họ sống sót và họ đã an toàn tị nạn ở nước Mỹ, nhưng mà sau cái cuộc chiến đó thì mỗi con người trong gia đình họ đã mang một cái chấn thương và rất là nhiều cái giằng xé trong gia đình đó. Bao nhiêu năm sau chiến tranh vẫn chưa thể hàn gắn lại được một cách trọn vẹn.
Dạ vâng. Thì ba của cô Đoan Hoàng là thiếu tá không quân, vào ngày cuối cùng đã đưa gia đình lên được cái chuyến bay dân sự cuối cùng rời Sài Gòn để ra ngoài hạm đội đầu Thái Bình Dương. Suốt thời gian ở Mỹ cho mãi cho đến khi bộ phim này được thu hình á, thì chưa bao giờ ông nguôi ngoai nhớ về Việt Nam. Đúng hơn là chưa bao giờ ông nguôi ngoai nỗi buồn mất nước. Và Hương Lan nhớ cái đoạn mà ông trả lời phỏng vấn của con gái mình, đó lý do vì sao mà ba không nhập lại được vào cuộc sống của Hoa Kỳ, mà lại sao mà ba rời bỏ Việt Nam mà ba đi đó. Thì câu hỏi gần như là chạm vào nỗi đau của ông.
Thật tình đó, cái ngày cuối cùng của miền Nam đó, ba cũng muốn ở lại Việt Nam. Ba không hề nghĩ cái chuyện mà rời bỏ đất nước Việt Nam để đi Mỹ.
Khi mình lên đi vô, ba nhìn xuống lại thành phố thì nhiều nơi bốc cháy, cái cảnh nó vẫn còn trong trí nhớ của ba. Đất nước mình nó không còn nữa, mất mát hết. Ba kể là thành ra rồi ba cũng không có tha thiết gì những chuyện gì mà xảy ra xung quanh ba.
My father was our hero. His split second decision to leave saved us. But 25 years later, my family still carries the wounds of war.
Nhưng mà ba đó thì không còn đường chọn lựa nữa. Hoặc là chấp nhận để cho cộng sản cầm tù, hoặc là phải tự tử chết tại đó, hay là đi ra nước ngoài. Thì ba nghĩ con cách là nếu mà ba chết đi thì cả gia đình của ba cũng bị ảnh hưởng. Thành ra ba nghĩ không có đường chọn lựa nào khác là phải đi để đem con cái mình rời khỏi cái đất nước để mà sống ở một cái nơi khác, sống cái nơi mà không phải là quê hương của mình. Chứ là ba cũng còn nghĩ có ngày nào đó thì những cái người mà rời bỏ đất nước còn có thể trở về để mà thay đổi cái thế cờ.
Từ cái nỗi đau của người cha này, chúng ta có thể hiểu vì sao có rất nhiều người Việt ở nước ngoài, những người vượt biên thế hệ đầu tiên đó, mặc dù họ có cuộc sống cũng tạm gọi là có thể yên ổn ở các quốc gia khác, nhưng mà chưa bao giờ họ hòa nhập thật sự vào cái cuộc sống tại đó. Có lẽ bởi vì họ mất cái bản sắc của mình, giống như cái nhân vật người cha trong bộ phim này vậy đó. Mặc dù là ông sống ở bên Mỹ bao nhiêu năm, nhưng mà ông vẫn luôn nhớ về cái thời kỳ, cái áo nhà binh của ông, cái thời mà ông còn là một thiếu tá không quân, và một cái thời mà ông luôn luôn tự hào về mình. Nhưng mà khi mà sang nước Mỹ thì ông cảm thấy ông không là ai cả, ông không là gì ở cái đất nước này. Thì trong phim người mẹ cũng có nhắc, bà nói là mẹ thì còn có bạn, còn có những cái hoạt động khác, nhưng mà cha con thì không có một ai hết, không có một người bạn nào hết.
Cũng như là ông cũng nói rằng là khi mà qua Mỹ thì ông làm cái công việc lại là phục vụ đổ xăng cho máy bay hoặc là bảo trì máy bay rồi này nọ đó, từng là phi công, từng là thiếu tá. Thì cái ở trong một cái vị thế mà mình phải kiếm sống đó, không khỏi khiến người ta có sự liên tưởng, so sánh và ngậm ngùi. Và một cái điều mà khiến cho cái người sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa này rất là phiền muộn vì ông là sĩ quan, sĩ quan cấp cao nữa, mà phải bỏ nước ra đi và bị mất nước đó. Ở trong một cái tình thế đó, ông cũng nói đó, như trong đoạn trích hồi nãy ông cũng nói, ông không có còn lựa chọn nào khác. Nếu mà ông ở lại để mà ở tù, gia đình thì cũng sẽ không sống sót nổi, thì gia đình ông cũng sẽ tan nát. Thành ra ông thấy gần như là lần nào mình cũng chết, nhưng mà mình chết một kiểu mà chết cái hồn mình đi, giữ cái xác này lại để đem lại cái cuộc sống, một cái tương lai cho con mình. Thành ra cái phần đời của ông còn lại, ông gần như là một cái, đúng là một cái xác không hồn. Cô Đoan Hoàng cũng nói đó, đối với anh em cô thì cha cổ là một người anh hùng, bởi vì cái quyết định vào phút cuối của ông á đã cứu vớt cuộc đời anh em cô, coi như là cho các con mình cuộc sống một lần nữa. Và nãy Hương Lan có nói một câu là mất đi cái bản sắc của mình, họ không đánh mất mà họ bị mất, họ phải buộc bị mất. Thì Lâm có nhớ lại cái câu chuyện của nhà phê bình văn học Nguyễn Hương Quốc ở Úc mình. Ông có nói về cái định nghĩa quê hương. Ông nói quê hương là cái nơi mà người ta đổ máu xương ở trong đó. Đổ máu xương không có nghĩa là mình chiến đấu hoặc là mình bị thương tật, là mình đổ máu của mình. Mà máu xương ở đây á, là những cái nơi chung cất của ông bà cha mẹ mình. Ở trong đó có một phần huyết thống, có một phần gene, có một phần di truyền mình trong đó. Cả mấy thế hệ, mấy đời trong đó. Nơi chôn ra cốt rốn của mình trong đó. Không có dễ gì mà một người có thể bước đi là quên được. Chính vì vậy, vì sao mà cái nỗi nhớ quê hương là cái nỗi đau mà người ta không quên được. Người ta không quên được. Cái điều đó rất là tội nghiệp.
Mẹ thì mẹ nghĩ mẹ thay đổi hơn ba nữa. Ba là tại vì ba buồn mất hết cái gì cũ, nhất là cái áo nhà binh của ba, phải không? Mẹ cũng có bạn chỗ này chỗ kia nói chuyện phone nè. Rồi mấy đứa con, ba thì ba không có nói phone nè như mẹ. Mà ở Kentucky Louisville thì ba không có bạn nào hết. Ba một mình ở nhà coi tivi, đi làm về coi tivi, ba có cuộc sống ở đây ba cũng chán lắm con.
Và từ cái chuyện mà ông không hòa nhập được vào cái xã hội nước Mỹ thì nó cũng đã gây ra, nhưng mà chuyện này nó tiếp nối chuyện khác. Ông đã tạo ra những cái khác biệt trong văn hóa giữa thế hệ này với thế hệ sau, cụ thể là giữa ông và cô con gái. Và những cái người ra đi giống như gia đình của cô Đoan Hoàng, người cha, người mẹ, khi mà họ vẫn phải chống chọi với những nỗi đau, cái chấn thương tâm lý, thì nó còn có những cái nỗi đau khác. Vì chính vì cái sự không hòa nhập được cái xã hội mới và họ đã ra cái sự cách biệt về văn hóa, cụ thể đây là giữa người cha và người con. Giống như là người mẹ thì lúc nào là bà cũng muốn là con ra ngoài có thể thành đạt, có thể là trở thành người này người kia, nhưng mà về nhà thì vẫn phải nói tiếng Việt, vẫn phải ăn đồ ăn Việt. Mà rồi cuối cùng cô con gái thì đã đi lấy một anh Mỹ chính hiệu.
Được, cũng phải chấp nhận. Với điều này là rất là nhiều, mang thấy rằng là có thể là diễn ra trong rất là nhiều gia đình người Việt.
Và cụ thể em nghĩ là đối với những người như là ông thiếu tá này, ông đã mất cái bản sắc của mình rồi, thì cái chuyện mà chấp nhận cái văn hóa mới đối với ông khó khăn hơn những người khác. Có một cái đoạn trong phim, cô đạo diễn cô kể lại khi mà cô mới có 14 tuổi, cô nói chuyện điện thoại với bạn, thì ông bố, ông lại tưởng là cô đang nói chuyện với bạn trai. Cô kể là ông nhào tới, ông giật điện thoại rồi ông đánh, ông đá cô. Và cái điều đó đã gây ra một cái mối hận giữa cha và con. Phải mất một thời gian dài mới có thể hóa giải được.
Mặc dù là khi mà nói đến một cái phim tài liệu á, người ta không có dùng nhiều thủ thuật, bởi vì phim tài liệu, cái tính chất của một cái phim tài liệu á, là nó là phải dựa vào là những cái chi tiết thật và nó tả thực, nó giống như là viết sử gì đó, nó để đem những cái dữ liệu đó tới cho người xem để người xem cảm nhận, chứ không được làm văn hoa lên, không được làm màu mè lên. Tuy nhiên cái khả năng nghề của cô đạo diễn này đó, mình còn nhìn thấy ở cổ một cái sự di dởm rất là khéo léo. Chẳng hạn như vừa nói là mẹ luôn lúc nào cũng muốn con giữ cái truyền thống này nọ, thì cái hình ảnh tiếp theo là cái đám cưới cổ với lại một cái người, tức là đi ngược hết, không cần nói gì nhiều, bằng cái đối thoại hình ảnh thì đưa ra một cái câu trả lời cho người xem. Đó là những cái thú vị mà Hoa nghĩ rằng là quý vị phải xem để thấy rằng là trong cái hình ảnh nó tả thêm một cái tầng câu chuyện khác mà Mai Hoa với Hương Lan thì không thể nào mà kể hết cho quý vị. Nhưng mà cũng có một cái đoạn á là cô nhắc tới cái nỗi đau mà hai mươi mấy năm gia đình không bao giờ nói với cổ, bởi vì trong gia đình cổ có một người đi tập kết, đó là ông bác, mà ba cổ không bao giờ nói tới. Ba cổ không bao giờ nói đến cho đến khi mà cổ lần đầu tiên cổ quay về Việt Nam, cho phép gia đình cho phép cổ quay về Việt Nam là vào
thì cũng mới phát hiện ra
hả? Mới phát hiện ra đó là vào 25 năm sau, đúng không? Năm 2000, lần đầu tiên cổ về một mình thì cổ mới phát hiện ra là người bác hai là đi tập kết. Và cái thời điểm, vào thời điểm đó là ông bác hai vẫn còn là rất là thần tượng Hồ Chí Minh, đúng không? Rất là thần
trong
tượng.
Trong nhà có treo ảnh ông Hồ Chí Minh,
đúng
và
vậy.
Vẫn nghe những ca khúc ca ngợi.
Đúng vậy.
Mình khen cô đạo diễn Đoan Hoàng, cô là một người tài năng làm ra bộ phim này. Nhưng cũng phải nói là bộ phim này có chính trong gia đình cô có rất nhiều chất liệu để khai thác. Từ cái chuyện hai ông bố bà mẹ là cái người sống sót, cái người cuối cùng leo lên chiếc máy bay trực thăng để đi tị nạn. Nhưng mà trong gia đình lại vẫn còn những người bị ở lại, không thể đi được. Và lại có người từ phía bên kia, tức là trong gia đình đó có rất là nhiều mâu thuẫn, nhiều giằng xé. Và phải chờ mất đến 25 năm sau cái thế hệ thứ hai, như là cô Đoan Hoàng cũng quay về để cô tìm cách chữa lành cái vết thương trong gia đình của mình.
It's 25 years later. For the first time since the fall of Saigon, my family is allowed to return home. I wanted this to be a reunion for us, but both my father and my sister refused to come back to a communist Vietnam.
Đúng vậy. Mà không chỉ một mình cô Đoan Hoàng, cô đạo diễn can đảm, mà Hoa nghĩ là tất cả những nhân vật, những người đồng ý xuất hiện và chia sẻ lại câu chuyện mình ở trong đó đều can đảm cả.
What was it like to see the communists coming in?
They came in and they did the parade. So, you know, it's a bad feeling. Very bad feeling. I mean, after 1975, I want to kill myself too. Because nothing is happy, you know, like the country, we lost the country. And mommy's gone. My sister, my brother's gone, and my friends, some of them died.
Cái câu chuyện gia đình của cổ có một người chị gái cùng mẹ khác cha mà đã bị bỏ lại vào năm 75, khi mà cả gia đình mà phải vượt qua cái trèo qua hàng cái hàng rào của lính Mỹ á, để mà đi vào đó, thì cái người chị gái bị rớt lại đó, thì cái số phận của người chị gái này vô cùng đau khổ, vô cùng đáng thương. Trong phim á thì nói rằng là cô mất cha mình mới 3 tháng trong bụng mẹ à. Rồi sau đó thì được mẹ gửi cho bà nội, bà ngoại nuôi, rồi mẹ đi lên Sài Gòn làm việc. Rồi sau đến năm 15 tuổi thì chạy giặc đó, mình bị rớt lại. Thì cô nói là cô lúc đó chỉ có muốn chết thôi, chỉ muốn tự tử chết thôi. Cái câu chuyện. Và thê thảm hơn nữa, 6 năm sau khi mà cô đi vượt biên được đó, thì cái cuốn chuyến vượt biên đó quá kinh hoàng. Và cái người ngồi kể lại á, là người mẹ.
After Vong was left behind at the age of 15, she was imprisoned for trying to sneak out of Vietnam on her own. A few years later, she became a boat person, one of the million Vietnamese who risked their lives to leave their homeland illegally by boat.
Cái tụi cướp nó lượm theo mà mấy người nó sợ cướp quá cho nên sợ bị giết rồi đó con. Rồi cái hai cái tàu cướp đó nó trở lại, nó đụng cái tàu chỉ bẻ nát rồi. Rồi chết hết mấy chục người ở trong cái tàu á, chỉ còn cái nhóm của chị là coi như mấy ngày đó rồi cái nó thả chị xuống sông rồi. Rồi chị mới ôm được cái bình nước đó, rồi nó trôi vô trong đảo cũng mấy người trên đảo, có những người trên đảo ở trận rồi cũng mấy người nữa không có cái gì ăn, mà không có cái chỗ mà trú mưa, nó trên đầu mưa xuống mà lúc đó trời bão mưa lớn lắm. Chị không chết là may lắm đó con.
Thì cho thấy là cái sự can đảm không chỉ từ người đạo diễn đem cái câu chuyện mình lên, và tất cả những người xuất hiện ở trong đó, họ đều can đảm đối diện lại cái quá khứ của mình, đối diện lại cái nỗi đau của mình, đối diện lại những cái mà mình không thể nào sửa chữa được. Mình không nói là đúng hay sai ha, mình không thể nào sửa chữa được. Thì nhiều mình cũng cảm thấy là mình có phần ở trong đó, và đối diện lại là một sự vô cùng can đảm. Không ai có thể mà lên tiếng mà trách cứ họ rằng này nọ thì kia, đúng không? Tại vì mình không ở trong cái hoàn cảnh của họ.
Thì trong cái bộ phim này, Mặc dù là hầu hết cả một bộ phim có rất là nhiều nỗi buồn, nhưng mà đến cuối cùng thì chúng ta cũng thấy có một cái tia hy vọng le lói. Đó là lúc mà người cha của cô Đoan Hoàng này lần đầu tiên ông đã đồng ý, ông đã vượt qua tất cả những cái mặc cảm tự ti của ông, tất cả những nỗi sợ, chấn thương tâm lý của ông để ông trở về Việt Nam. Sau bao nhiêu năm, ông đã chịu trở về Việt Nam để đoàn tụ lại với người em trai và người anh trai, là những người ở hai bên chiến tuyến. Nó cho chúng ta thấy là chúng ta có thể hy vọng vào một cái sự chữa lành, một cái sự hóa giải những cái hiềm khích, những cái mâu thuẫn sau ngần ấy năm.
Cốt nhục tình thâm, đúng không?
Đạo diễn Đoan Hoàng khi mà cái đoạn cuối cô nói đó, thì cuối cùng chúng ta vẫn là một gia đình, chúng ta cũng vẫn là một người Việt Nam, cũng vẫn là người Việt Nam.
Đúng vậy. Nếu mà mở rộng cái điều đó ra thì không chỉ trong gia đình của cô Đoan Hoàng mà tất cả mọi người đều chung một cái gia đình Việt Nam. Thì đó là một câu chuyện mà theo chúng tôi nghĩ rằng là Ôi Sài Gòn là một bộ phim rất đáng để xem, nhất là trong những ngày này. Và trong phim, trong câu chuyện của gia đình của cô Đoan Hoàng, mà trong phim còn đưa lại những cái thước phim tư liệu về Sài Gòn trước năm 75, trong chiến tranh mà Sài Gòn vô cùng đẹp, nhất là nó được đệm bằng bài hát Sài Gòn đẹp lắm của nhạc sĩ Y Vân nữa. Thực sự nhạc sĩ Y Vân đã diễn tả chính xác Sài Gòn lúc đó trong từng câu hát của mình, chứ không phải là ca ngợi. Chẳng hạn như là tiếng cười cùng gió, chan hòa niềm vui say xưa, nếp sống tươi vui, nối chân nhau, đến nơi này Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Mà rất là ngạc nhiên khi phát hiện ra những cái người Sài Gòn trong thời chiến mà mặt mũi ai, từ người lớn tới trẻ con, từ người bán hàng tới người mua hàng, mặt mũi ai cũng rạng rỡ, cũng thanh thoải hết, hoàn toàn khác với cái cảm giác Mai Hoa khi lần đầu tiên quay về Việt Nam sau khi đã qua Úc đó. Cô nhớ là đâu khoảng từ năm 2012 cho mãi đến năm 2019, mặt ai cũng đăm đăm, rất là nhọc nhằn, nó rất là nhọc nhằn, thì mới thấy rằng là mới hiểu hơn cái cảm tình của những người Việt Nam Cộng Hòa. Họ thương cái quốc gia của họ, họ thương cái cuộc sống của họ. Nói như bà mẹ của cô Đoan Hoàng, bà nói rằng là bà thương cái cuộc đời, bà thương cái cuộc sống của bà, những cái ngày mà trong chiến tranh vào cái thời trước năm 75 lắm. Mà mình nghe mà mình hiểu hơn về chính những đồng bào của mình, và hiểu hơn về một mảng lịch sử của mình. Và cũng thưa với quý vị là Ôi Sài Gòn thì cái thời gian mà còn nằm ở trên SBS On Demand là không có nhiều đâu, chỉ còn khoảng chừng là 2-3 tuần thôi. Rất là mong quý vị là hãy vào xem trước khi mà nó hết thời hạn chiếu trên SBS On Demand.
Và quý vị đừng quên vào SBS On Demand để xem những bộ phim hay có phụ đề tiếng Việt đang được chiếu miễn phí tại địa chỉ sbs.com.au/ondemand. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị và chương trình điểm phim tháng sau.
If I could put my finger on the moment my family fell apart, it would be April 30th, 1975, the day the Vietnam War ended.